những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Germs of Buddhist Wisdom, Cửu Thích Tâm Quan Dịch. 18. Phật giáo trong đời sống hiện đại, của tiến sĩ Ananda Guru. Đề tài nói trên đây gồm có những phần: thế nào là đời sống hiện đại, Phật giáo là gì, và vai trò của Phật giáo trong đời sống hiện đại. Đời sống hiện đại, chính tự nó rất khó để định nghĩa. Ta có thể nói đời sống hiện đại có đặc điểm nổi bật bởi thực ra thế giới càng ngày càng nhỏ hơn. Con người có quyền hay phương tiện đến với nhau, bức tường ngăn cách về truyền thông đã không còn. Chỉ trong khoảng cách, ta có thể biết được tin tức xảy ra bất cứ nơi nào trên thế giới. Ta có thể tham gia vào đời sống rộng lớn, tiêu biểu của thế giới mà ta không bao giờ tưởng tượng được. Đó là một khía cạnh của đời sống hiện đại. Liên quan đến đời sống hiện đại, phải kể đến những lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Con người trong hoài bão chinh phục thiên nhiên, bệnh tật, những chướng ngại thiên nhiên đã hoàn thành một số kỳ công về kỹ thuật phức tạp, làm tâm giật mình kinh sợ. Đó là một khía cạnh khác của đời sống hiện đại. Điểm thứ ba có lẽ là khía cạnh xáo trộn nhiều của đời sống hiện đại. Thế giới càng gần nhau hơn, bức tường chướng ngại truyền thông đã bị phá vỡ, tiến bộ về khoa học và kỹ thuật tiến nhanh. Chúng ta phải đương đầu với một số khó khăn về kinh tế và chính trị đối lập, ô nhiễm, bùng nổ dân số, tài nguyên hiếm hoi và sự sử dụng bừa bãi tài nguyên không thể thay thế được. Với những khó khăn trên, xuất hiện hàng loạt các vấn đề khác được gắn thẳng cánh là sinh tồn. Văn minh hiện đại có thể sống sót không? Về vấn đề này, ta cũng có thể thêm vào khía cạnh luân lý một câu hỏi về đạo đức và hỏi: đến một mức độ nào trong tiến trình đại hiện đại hóa và chinh phục thiên nhiên, chúng ta đã đi trệt khả năng chinh phục chính mình? Có phải sự tranh đấu sinh tồn có nghĩa là con người hiện đại phải trở thành nô lệ cho ích kỷ, ràng buộc bởi tham dục và ý thức bốc đồng của chính mình? Có phải chúng ta đã mất đi tất cả những thứ về giá trị đặc biệt của con người, như việc tương quan giữa cá nhân, sự lo lắng chăm sóc cho hạnh phúc, tinh thần vị tha đối với người khác? Có phải chúng ta đã mất những điều đó? Vậy thì, khi nghĩ đến đời sống hiện đại, ta có thể nghĩ với một mức lạc quan cao độ và đồng thời một mức độ bi quan tương đương. Ta có thể hết sức vui sướng là chúng ta có thể sống ngày nay ở một thời đại hầu như không có gì là con người không chinh phục được. Có lẽ vẫn còn một số bệnh tật là mối thách thức con người. Có thể vẫn còn một số nơi chốn trong vũ trụ mà con người muốn đến và con người vẫn chưa phát triển được kỹ thuật để đến đây. Nhưng hình như tất cả những thứ đó đều trong tầm tay của con người. Với sự lạc quan về khả năng của con người thì về phía bi quan, chúng ta trong tiến trình đó đã mất mát một cái gì đó. Hãy để cả hai việc này trong tâm. Phật giáo. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào Phật giáo xem, Phật giáo là gì? Chúng ta hiểu Phật giáo như thế nào? Có thể có nhiều thứ đối với nhiều người khác nhau. Có người cho rằng đó chỉ là đời sống của Đức Phật, tấm gương của Đức Phật và những người đệ tử gần gũi nhất của Ngài đặt ra. Đó là kỳ công quang vinh của một người. Một người đứng trước công chúng tuyên bố con đường giải thoát, đó là một loại Phật giáo. Với số người khác, Phật giáo có nghĩa là học thuyết quần chúng, như đã ghi trong văn học Phật giáo đương nhiên, gồm nhiều tập và gồm vài nghìn trang ghi các lời của Đức Phật, và trong đó miêu tả một triết lý cao quý, sâu sắc, phức tạp và uyên bác về cuộc đời. Rồi căn cứ vào lời dạy của Đức Phật và sự tu tập trong thời kỳ Đức Phật tại thế, nảy sinh một nền văn hóa xúc tích, một nền văn hóa đã lan rộng khắp Á Châu từ 2.500 năm qua, và các dân tộc từ những tầng lớp xã hội khác nhau, có nền tảng xuất thân khác nhau, ở những quốc gia ấy đã đóng góp vào sự trường tồn của Phật giáo. Một số lớn giáo phái và trường phái hay hệ thống triết lý đã phát triển và tất cả đúng hơn đã hoạt động dưới danh hiệu Phật giáo. Rồi đến một định nghĩa khác về Phật giáo, đó là một loại nghi thức phát sanh chung quanh học thuyết của Đức Phật do giáo lý và cách sống được thuyết giảng bởi Đức Phật, trở thành một tôn giáo. Dù Đức Phật muốn hay không muốn, giáo lý của Ngài thành tôn giáo, một tôn giáo mà người dân chấp nhận, nguyện trung thành, có nghi thức riêng, có tổ chức, đường lối hay tiêu chuẩn để quyết định cái gì làm đúng và cái gì làm sai. Nay, lại có một loại Phật giáo khác, nếu ta lấy một trong những khía cạnh riêng rẽ và thử khảo sát tác động của cái gọi là Phật giáo trong đời sống hiện đại, thì chắc chắn quả là một công việc lớn lao. Với tôi, Phật giáo là tất cả những thứ này, đó là Đức Phật và đời sống của Ngài. Học thuyết, văn hóa đã phát triển quanh nó và đã tự dự phần đóng góp và nghi lễ liên quan. Một khi ta lấy việc này, đem so sánh với một khối lớn kinh nghiệm của con người, đem lọc kỹ càng thành một dạng thức tinh túy nhất và đem trình bày cho chúng ta, thì mỗi chúng ta có thể chọn phần thích hợp, phần lôi cuốn chúng ta, sẽ thấy cái độc đáo phi thường của Phật giáo. Lúc tại thế, chính Đức Phật thường nhấn mạnh điểm này, không cần thiết phải là một học giả mới biết mọi thứ. Phật giáo không giống một môn học như toán, mà bạn phải học các định lý và các phương pháp để giải đáp những loại tính. Nếu bạn biết nền móng, căn bản, thì sự nghiên cứu chi tiết uyên thâm không phải là một điểm báo trước quan trọng để tu tập. Cho nên ngoài thứ này, văn hóa, tôn giáo hay văn chương rộng lớn Phật giáo hay một khối lớn kinh nghiệm đến với chúng ta là Phật giáo. Mỗi trong chúng ta sẽ thấy điều gì thích đáng cho đời sống, cho loại khó khăn của chúng ta. Một học thuyết vô tận. Tôi thường băn khoăn, không hiểu sao Phật giáo được gọi là Akalika, có nghĩa là vô tận, lúc nào cũng tồn tại. Tôi càng thấy sự thay đổi trong văn hóa Phật giáo hay đạo Phật, tôi càng thấy phải làm sao tiếp tục thích ứng với nhu cầu ở mọi lãnh vực, dân số, cá nhân. Tôi càng thấy bức thông điệp của Đức Phật truyền đạt lúc nào cũng có giá trị bất diệt. Cho nên, nếu Phật giáo có sự áp dụng ngày nay và nếu Phật giáo có một vị thế trong đời sống hiện đại, thì đó là sự lương quan, thích đáng vô tận, bắt nguồn từ một tập hợp các giá trị bất diệt. Nói về đặc điểm bất diệt là một cách hết sức nghịch lý trong việc trình bày hay miêu tả một tôn giáo có nguyên lý học thuyết vô thường ở ngọn nguồn. Cái đặc tính vô tận bắt nguồn từ thực tế được hiểu là mọi thứ đều tiếp diễn không ngừng, nhưng tiếp tục trong một luồng, trong một tiến trình thay đổi và tiến hóa không ngừng. Vậy nên Phật giáo có thể thích nghi với mọi thời gian và mọi nền văn minh. Cho nên chúng ta có thể không một ngần ngại tiếp cận với bất cứ một khía cạnh nào của Phật giáo như một điều gì thích hợp và có thể áp dụng với chúng ta ngày nay. Những vấn đề gì khiến Phật giáo vô tận? Xin để tôi lấy một vài điều. Điều trước nhất là sự thừa nhận trách nhiệm của một cá nhân. Đức Phật là một trong các vị đạo sư phi thường giải phóng con người khỏi tất cả những ràng buộc của mối quan hệ siêu nhân, một thượng đế, sự sáng tạo, tội lỗi hay bất cứ một đặc điểm từ một người nào đó. Ngoài điều chính bạn đã làm, cho nên Đức Phật nói mỗi người là vị chủ tể của chính mình. Người đó ban hành ra nguyên tắc mà sự áp dụng trở nên mạnh mẽ hơn vì con người bắt nguồn, bắt đầu càng thấy tin tưởng hơn trong việc kiểm soát chính mình và môi trường chung quanh. Vậy, nếu ngày nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, con người cảm thấy đã đi đến điểm mà trí thông minh của mình làm cho mình cao hơn bất cứ ai khác và cho phép mình giải quyết bất cứ khó khăn nào hiện có, liệu vật chất hay đạo đức hay chính trị hay bất cứ gì đi nữa sẽ không phải là nguyên tắc con người là vị chủ tể của chính mình, mà con người phải chịu trách nhiệm trước chính mình vì bất cứ gì mình làm ra, mình thừa hưởng, trở thành một trong những cách thức quan trọng nhất để xem xét chính mình. Vậy nên, cách giải quyết căn bản làm con người thoát khỏi tất cả những xiềng xích, tinh thần và các mặt khác, là một trong những học thuyết rất quan trọng của Phật giáo, đóng góp vào tính vô tận của tôn giáo này. Chúng ta càng tiến bộ, con người càng có nhiều tiến bộ, thì việc cần thiết của con người là phải xác nhận chính mình là vị chủ tể của mình. Con người càng xác quyết chính mình là vị chủ tể của mình, lại càng phải nhớ lại lời Đức Phật dạy: Atta hai attano nato. Tự do, tư tưởng. Rồi đến một học thuyết khác, không kém phần quan trọng, học thuyết về tâm mở rộng, tự do tư tưởng. Phật giáo không những giải thoát chúng ta khỏi Thượng Đế hay sự ràng buộc siêu nhiên, mà còn giải thoát chúng ta ra khỏi tính điều. Chúng ta phải mường tượng thời gian Đức Phật thuyết giảng, đó là một thời gian mà nhiều giáo lý của các tôn giáo khác đang thịnh hành, và Ấn Độ ở vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Nguyên là một nơi được chú trọng nhất về cuộc sống. Các đạo sư tôn giáo đưa ra nhiều loại học thuyết, ganh đua với nhau để có nhiều người theo đạo của mình. Ngoài những giáo lý mới, còn có những hệ thống đạo lý thâm căn cố đế. Trong tất cả hệ thống tôn giáo này, lý thuyết rêu rao là chúng ta đã tìm ra con đường này là con đường chính đáng. Bạn đến đây, bạn sẽ được cứu độ. Vào giữa lúc này, Đức Phật xuất hiện và nói: đừng tin vào sách vở nói, đừng tin vào những gì các bậc thầy dạy nói, đừng tin vào truyền thống nói, đừng tin vào điều gì chỉ vì điều đó là của quyền thế hay của một người nào đó. Hãy tự mình kinh nghiệm điều đó, bạn phải tự suy nghĩ, hãy tự mình nhận thấy đúng hay sai. Một khi nhận thức thấy đúng, hãy làm theo, chính điều này là một phương cách rất mạnh. Con người được hoàn toàn tự do, điều mà con người còn tranh đấu để có, tự do tư duy. Nếu dưới chế độ phong kiến, trước khi các chế độ tiến bộ hiện đại được đạt được, chúng ta không có quyền được tự suy nghĩ. Khi các tiến bộ ngày nay đang diễn ra, chúng ta càng xác quyết quyền tự do suy nghĩ càng nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ cảm thấy tin theo sau những cuộc điều tra nghiên cứu của chính chúng ta. Và sau khi chúng ta đã có thể xem xét tỉ mỉ những nguyên tắc, những thực tế, những điều thuận và nghịch, điều này chúng ta coi như một quyền bất khả xâm phạm. Đó là một học thuyết thứ hai có thể áp dụng vào thời hiện đại và tương lai phải tiếp tục. Vai trò của Phật giáo. Đến một câu hỏi quan trọng nhất, ngoài phần hỗ trợ, cái mà con người muốn khẳng định về bản thân trong hiện tại và tương lai, Phật giáo sẽ tiếp tục có một vai trò sửa sai không? Với câu hỏi này thấy có một khía cạnh quan trọng nhất mà tất cả chúng ta phải lưu tâm ngày nay. Trong khi con người có những tiến bộ này, chúng ta cũng thấy áp lực của đời sống hiện đại, sự cạnh tranh để sống còn, sự cạnh tranh nhằm làm tốt hơn người khác, sự ham thích sống cuộc đời ganh đua về kinh tế, chính trị, văn hóa hoặc bất cứ hình thức nào. Mang đến căng thẳng để giảm bớt những căng thẳng này, con người lại càng phát triển nhiều hình thức vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi. Kết quả bề ngoài có vẻ được chút ít thư giãn, nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng, nhưng hình như họ càng ngày càng xa vào vòng tội lỗi. Vì căng thẳng, ta lại tham đắm vào một hoạt động thoát ly thực tế, và vì những hoạt động đào thoát này mất quá nhiều thì giờ, ta lại phải bắt cho kịp tiến trình sống còn, nên càng xa vào giai đoạn căng thẳng trầm trọng hơn. Kinh tế càng tiến bộ lớn mạnh bao nhiêu, chính trị càng sáng tỏ bấy nhiêu, ta lại càng phải cần đến thuốc giảm đau và thuốc an thần để làm nhiệm vụ bình thường. Bạn phải uống một viên thuốc để thức, một viên để ngủ, một viên để thư giãn và vân vân. Kiểu hiện đại hóa này đã thành mốt ở chỗ nào căng thẳng con người lên tới chỗ thấy rằng tất cả những gì mà con người đã đạt được là không còn dùng được, là ở trong một tình trạng nghiêm trọng. Thêm vào những áp lực này, nảy sinh một khía cạnh khác trong đó, với thời gian rảnh rang dồi dào mà con người đạt được ngày nay do thoát khỏi sự làm việc cực nhọc, lại phải đương đầu với một khó khăn khác, đó là sự chán chường. Cho nên với một bên là áp lực căng thẳng, bên kia thì chán chường, xuất hiện một loạt tình trạng phức tạp làm con người thực sự không hạnh phúc. Ngày nay, người ta có thể hỏi, phải chăng con người đang sống thực sự hạnh phúc, hay ở trong tình trạng mà ít nhất nhận thức thấy rằng, mặc dù đã đạt được mọi thứ, họ đã mất một cái gì dưới hình thức của những khía cạnh căn bản của đời sống. Ai là người bị trách cứ? Phải chăng chúng ta trách khoa học? Chúng ta trách kỹ thuật? Chúng ta trách hệ thống chính trị? Chúng ta trách hệ thống kinh tế cho ta thừa hưởng hay cho ta phát triển? Hay chúng ta trách cứ chính chúng ta? Bạn là vị chủ tể của chính bạn. Quay về lối nhìn của Đức Phật vào vấn đề, bạn sẽ nói, bạn nắm phương tiện cuộc sống trong tay bạn, bởi lẽ bất cứ gì sai, bạn đều phải chịu trách nhiệm. Bạn là vị chủ tể của chính bạn, bạn để nó chạy như vậy, cho phép nó thoát khỏi sự kiềm chế trong tay bạn. Quả là dễ dàng để trách cứ một người, bạn để cơ hội trôi qua, bạn đã để mất cơ hội từ tay bạn. Nhưng cái đó có giúp ích không? Cái vĩ đại của bạn, của Phật giáo, nằm trong sự việc này. Nó không dừng lại sau khi đặt trách nhiệm cho bạn và không nói, bây giờ đó là như thế, nay chúng ta tìm thấy thủ phạm. Tiến tới giai đoạn kế tiếp nói rằng, nơi đây có một ít thứ có thể làm được. Nếu một người cứ loay hoay nhìn vào đủ loại biện pháp tôn giáo, tâm thần, tâm lý liên can để cứu người hay để chữa chạy trạng thái căng thẳng này và chán chường bên kia, bạn sẽ thấy có rất nhiều biện pháp, nhưng không một biện pháp nào lại không tốn kém, thực tiễn như những hướng dẫn đơn giản của Phật giáo tiến dẫn. Ta có thể đặt câu hỏi, có phải một người khi trở thành Phật tử thì sẽ không còn bị căng thẳng hay chán chường trong đời sống hiện đại nữa phải không? Trả lời câu hỏi này rất khó vì không ai trở thành một Phật tử, không có ai mang cái nhãn hiệu Phật tử, vì Phật giáo không phải là một trong những triết lý ấy hay lối sống hay tôn giáo. Tôi dùng từ tôn giáo vì không có một hạng nào khác để có sắp vào cho ngang bằng. Trong đó cần có một nhãn hiệu khi Đức Phật còn tại thế, dân chúng tìm đến Ngài, nghe Ngài và nếu họ thấy vừa lòng với Ngài, họ nói, tôi nương tựa nơi Ngài, nơi giáo pháp của Ngài và nương tựa nơi toàn thể tăng già, cộng đồng, những đệ tử theo cách sống ấy. Cả đến ngày nay, tất cả thứ đó cần thiết cho bất cứ ai tự gọi mình là Phật tử, vì đã tin theo điều mà Đức Phật dạy, thích hợp với khó khăn của đời sống. Ta cảm thấy đó là lối sống, có thể theo đuổi vì có lợi ích, bằng cách nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng già. Với lòng tin vững chắc, trong tâm này, người ấy trở thành người Phật tử, không cần phải nghi lễ, nghi thức của một loại nào, ghi danh hay những đòi hỏi pháp luật nào khác. Đó là điều mà F.I. Woodward, một trong những dịch giả tài giỏi về chuyển ngữ, những lời của Đức Phật gọi là một tôn giáo do chính bạn làm ra, của Woodward. Ngày nay, có nghĩa gì khi có cả hàng ngàn nghìn người chưa bao giờ đặt chân tới một ngôi chùa Phật, chưa bao giờ tham gia nghi thức đã phát triển trong các quốc gia Phật giáo? Nhưng ai là người mà tâm của mình đã tìm thấy giá trị, bức thông điệp của Đức Phật, và ai là những người sống một cuộc đời theo đúng giáo lý của Phật giáo? Thực ra, chúng ta thấy đa số dân cư trên thế giới nguyện trung thành với Đức Phật vì lý do này hay lý do khác. Đó là một trong những điều phi thường mà ta có thể coi hầu như là một vi diệu. Lối sống do Đức Phật thuyết giảng rất là đơn giản. Đối với người cư sĩ, nó gồm có 5 giới đơn giản: không giết, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất say. Quả là một cụm giới rất đơn giản, nhưng lối sống Phật giáo mà Đức Phật miêu tả chưa chấm dứt với loại giới này. Để đơn giản hóa trong một phương cách khiến bất cứ ai cũng có thể hiểu được, có 3 điều mà mỗi người cố gắng làm được, gọi trong tiếng Pali là Dana, tức bố thí, Sila là trì giới và Havana là thiền định. Dana là bố thí, có nghĩa là hào phóng rộng rãi, hành động cho, Rất quan trọng, Phật giáo bắt đầu với bố thí như một hành động, đạo hạnh thứ nhất mà ta phải thi hành nhằm đưa mình vào con đường chính đáng. Vì bố thí là một hành động hy sinh để có thể cho một cái gì, tâm bạn phải sẵn sàng từ bỏ cái mà bạn có đó, cái mà bạn quý trọng, cái mà bạn luyến ái. Cho nên, bạn phải đương đầu với nguyên nhân lớn nhất của tất cả các khó khăn trong tiếng Pali, gọi là lobha, tức tham, hay tham dục, hay tham lam. Thực lý thú được thấy lối sống được trình bày cho chúng ta trong các cách từng bước một. Chúng ta có thể loại trừ những nhược điểm và đặc điểm của con người. Chính nó gây căng thẳng và chán chường, đang làm ta bực dọc ngày nay. Hào phóng là chống lại tham dục, lòng tham, bản chất bám níu. Giới liên quan chặt chẽ tới một số giới luật, đạo đức hay hạnh luân lý. Đức Phật biết rõ người ta không thể đặt ra điều lệ và quy tắc cho mọi người trong cùng một đường lối. Cho nên, có một số luật lệ cho người cư sĩ, thêm vào một số luật lệ nữa cho những ai muốn sống một cuộc đời đạo hạnh, và nhiều hơn nữa cho những thầy tu tự nguyện dấn thân vào con đường nghiêm ngặt về kỷ luật và thanh tịnh. Cho nên giới là một thứ tăng trưởng dần dần để mỗi người làm quen cái có thể theo được trong hiện đại. Trong giới hay hạnh luân lý hay giáo lý đạo đức của Đức Phật, chúng ta quay về với học thuyết đầu tiên. Chúng không phải là điều răn, chúng không phải lệnh truyền từ trên, chúng không phải lệnh ban bố bởi Đức Phật, những mệnh lệnh phải tuân theo. Mỗi một giới luật mà chúng ta, người Phật tử giữ giới là lời chính mình tự hứa hoàn toàn tự nguyện. Và cách mà các giới ấy nói là, tôi tự nguyện giữ kỷ luật không sát sanh, trộm cắp, v.v. Vì tôi là chủ tể của số phận của tôi, và chính tôi quyết định cuộc sống mà tôi nên theo. Đức Phật, như một người dẫn đường, đã cho thấy một số nhược điểm căn bản hay những lầm lẫn mà ta cần phải tránh. Nguyên nhân thứ hai trong hầu hết các vấn đề mà chúng ta có là hận thù của chúng ta hay oán hờn người khác. Tiếng Pali được gọi là dosa, sila tức giới là một trong những thuốc giải độc cho nguyên nhân thứ hai này về tất cả các nhược điểm của chúng ta. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta kiểm soát hay đúng hơn là chúng ta hoàn toàn loại bỏ nguyên nhân của hận thù. Đức Phật là một trong những người rất biết về những hậu quả của hận thù. Ngài đã nhìn thấy những người đã tự hủy hoại do hận thù, điều mà đã khiến Ngài khẳng định sân hận, không dập tắt được sân hận. Càng sân hận bao nhiêu thì khốn khổ bấy nhiêu. Bạn ghét tôi ghét bạn, tôi ghét bạn nhiều hơn, bạn ghét tôi nhiều hơn và sân hận. Cứ thế tăng đến điểm cả hai bạn và tôi đều tự bị thiêu đốt trong mối sân hận lẫn nhau. Và theo Đức Phật, cách duy nhất là một trong hai người phải ngưng. Vì lẽ không có một bên hay tốt hơn, cả hai bên đều cố gắng, đều chiến thắng sân hận bằng tình hữu nghị, chiến thắng bằng không sân hận. Sự liên tục của sân hận nối tiếp sẽ không bao giờ chấm dứt. Phương cách đối phó này căn cứ vào toàn bộ học thuyết về cuộc sống đạo đức trong Phật giáo. Vì lẽ đời đạo hạnh đánh phá nguyên nhân yếu kém thứ hai của chúng ta được gọi là sân hận. Trong Phật giáo, chúng ta có học thuyết rất lợi ích và vô tận về lòng từ ái. Lòng từ ái là nền tảng của Phật giáo. Nền móng trên đó học thuyết của Phật giáo được xây dựng, không phải Đức Phật chỉ coi điều đó như một nguyên tắc đạo đức đơn giản. Ngài đã lý giải nguyên tắc của lòng từ ái trong cuộc sống cao thượng. Rồi đến lòng từ bi, tức Karuna, lòng trắc ẩn phát sanh dễ dàng hơn. Bạn thấy người nào gặp khó khăn, bạn thấy ai cần đến sự giúp đỡ của bạn, tìm bạn, tình yêu thương của bạn, hướng tới người đó, và bạn vội vã giúp người ấy. Đức tính vội vàng giúp đỡ người, cảm thấy áy náy vì người khác đau khổ, đó là một khía cạnh khác của lòng từ ái. Rồi đến khía cạnh thứ ba, một khía cạnh khó khăn hơn để thực hành. Khía cạnh này đòi hỏi tình thương và chịu đau khổ lớn lao, được gọi là mudita, lòng hoan hỷ, đó là chia sẻ hạnh phúc của người khác, quét sạch trong tâm tất cả những dấu vết của ganh ghét và thèm muốn, để bạn có thể vui với hạnh phúc của người khác, của người láng giềng và ngay cả của kẻ thù. Cuối cùng là khía cạnh thứ tư của lòng từ ái, và đó là sự thanh thản hoàn toàn, tâm xả ly, upekkha. Bạn không còn bạn, không còn thù, không ai hơn, không ai kém. Bạn tuyệt đối không còn phân biệt người này với người kia, và bạn hoàn toàn hòa đồng vào cái tính thống nhất với tất cả chúng sinh, tất cả sự vật, tất cả hoàn cảnh. Cho nên, một khi bạn có thể sống một cuộc đời với bốn đặc điểm này chi phối hành động của bạn, thì không còn chỗ nào cho sân hận, không có chỗ cho hơn thua, không có chỗ cho tranh đua. Cho nên nguyên tắc thứ hai của giới sẽ chịu trách nhiệm về chuỗi khó khăn mà chúng ta sẽ có thể có. Điều nghĩa lý nhất sau cùng, điều mà bạn sẵn sàng tiến hành ngay, đó là Havana, thiền định. Thiền định có nghĩa là huấn luyện tâm. Tiếng này theo từ nguyên học, tự nó có nghĩa là mở mang, sự phát triển của tâm. Đức Phật tin và là một người tuyên bố sớm nhất là mọi thứ bắt nguồn từ cảm, từ tâm con người, nhất thiết do tâm tạo. Tổ chức mà tôi miêu tả có lời mở đầu trong hiến pháp, vì chiến tranh khởi đi từ tâm con người, thì chính nơi tâm con người có thể kiến tạo được hòa bình. Điều này phản ảnh dòng đầu của câu kệ thứ nhất trong kinh Pháp Cú: tâm thanh tịnh, tâm được huấn luyện, tâm mở mang, tâm được kiểm soát theo ý muốn, tâm buông lung dẫn đến những điều căng thẳng và chán chường. Nhưng tâm biết cảnh giác, biết tự phát triển, tự khám phá, và trong lòng nó bí ẩn của đời sống, khó khăn của cuộc đời và sự thật của đời sống là kho tàng vĩ đại của con người. Tôi không ngạc nhiên ngày nay có sự say mê ở bộ phận thế giới, có sự phát triển kỹ thuật cao độ về tất cả các loại thiền định. Không có gì là quan trọng về chuyện ai thuyết giảng cái gì hay triết lý nào, hay kỹ thuật nào đem ứng dụng. Nhưng sự thật vẫn là người ta bắt đầu nhận định được lúc tĩnh lặng tập trung, lúc suy nghĩ thâm sâu, lúc chức năng của tâm được kiểm soát đúng cách là một yếu tố cần thiết cho hạnh phúc của con người. Từ 2.500 năm qua, Đức Phật đã dạy đường lối này, và không có gì khác cần cho con người ngày nay thì con người cần an lạc trong tâm. Con người muốn thoát khỏi căng thẳng và chiến đấu chống lại chán chường. Và tôi nhìn thấy câu trả lời trong Phật giáo, nhất là ba pháp bố thí, trì giới và thiền định. Hãy nhìn vào nguyên tắc riêng của Đức Phật như căn bản hay sự khởi đầu cuộc đời đạo lý của Ngài. Chúng ta biết nhiều người nghèo trở thành giàu, nhưng nơi đây trường hợp người giàu trở thành nghèo, đi tìm kiếm, như chúng ta có thể nói, an lạc trong tâm, đó là phước báu vĩ đại nhất. Kết quả người ấy nhìn vào chính mình, rồi dạy người khác, sự cản trở lớn, nguồn gốc của tất cả khó khăn là sự luyến chấp. Cho nên, nếu hôm nay có một người nào đó đến nói rằng, tôi có thể đưa bạn đến thẳng Niết Bàn chỉ trong một phút, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều có lòng tha thứ. Người nào đó sẽ nói, tôi có thể chờ đến khi con gái tôi lấy chồng không? Một người khác lại nói, tôi có thể chờ đợi đến Đại hội Thiện hữu Phật giáo Thế giới chấm dứt không? Tôi không thể chờ đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở Bangkok. Chúng ta đều có lúc thích hơn khi mục tiêu tối hậu đến. Dù quyết định của bạn ra sao để tiến tới mục tiêu, có một điểm mà chúng ta không thoát khỏi, chúng ta không thể chối bỏ sự thật. Tất cả những phát triển hiện đại không có gì để tiến dẫn mà bất an, tranh giành cũng như căng thẳng và chán chường kết liên với chúng. Phật giáo đưa ra một số ít phương pháp đơn giản hữu hiệu để chiến đấu với chúng. Với điều này, tôi cảm thấy Phật giáo có một vai trò trong đời sống, một vai trò mà trong các nước Phật giáo giữ một phần quan trọng. Trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ tư duy, kiến thức và kinh nghiệm của chúng ta càng ngày càng tốt, để cuối cùng chúng ta đều nhìn thấy thông điệp của Đức Phật. Bức thông điệp đem lợi ích cho nhân loại, không ngừng tiến tới nhân loại ở khắp thôn cùng, xóm vắng, ở khắp mọi nơi trên thế giới.